Chủ nhật 16 thường niên 5 C. Thiên Chúa hiện ra tại Mamre. Sách Sáng Thế, chương 18. Đức Chúa hiện ra với ông Abraham tại cụm sồi Mamre, khi ông đang ngồi ở cửa lều vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy và nói: "Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài, để tôi cho lấy chút nước, mời các Ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. Tôi xin đi lấy ít bánh để các Ngài dùng cho chắc dạ trước khi tiếp tục đi, vì các Ngài đã ghé thăm tôi tớ các Ngài đây." Khách trả lời: "Xin cứ làm như ông vừa nói." Ông Abraham vội vã vào lều tìm bà Sara mà bảo: "Bà mau mau lấy 3 thúng tinh bột mà nhồi rồi làm bánh." Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê mềm và ngon giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt. Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm mà đãi khách. Rồi ông đứng hầu dưới gốc cây đang khi khách dùng bữa. Khách nói với ông: "Bà Sara vợ ông đâu?" Ông đáp: "Thưa, nhà tôi ở trong lều." Người nói: "Sang năm tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Sara vợ ông sẽ có một con trai."
Ông Phaolô vất vả phục vụ dân ngoại. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse, chương 1.
Giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Đó là tôi phải rao giảng lời của người cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại. Đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Chính người là đấng chúng tôi rao giảng khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Kitô.
Hai chị em Martha và Maria. Luca chương 10, từ câu 38 đến câu 42.
Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa đáp: "Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."
Nếu chị Martha cứ ở dưới bếp lo việc nấu nướng thì chẳng có chuyện gì, chị được thầy khen là khác.
chỉ là người đảm đang, năng động, đã đón thầy vào nhà. Thầy và các môn đệ đến thăm nhà bất ngờ quá. Chị vừa vui vừa lo, làm sao tiếp đãi cho đàng hoàng. Trong đầu chị có bao việc phải làm. Đúng là chị có bị căng thẳng và chịu nhiều áp lực. Chỉ cần một người phụ giúp để dọn bữa cho kịp giờ. Giá mà có cô em ở đây. Nhưng chị thấy cô em Maria đang ngồi bên chân Chúa. Cô ấy chăm chú lắng nghe Chúa với sự thích thú. Tại sao lại có thể như thế được? Tại sao một người bù đầu với công việc, trong khi người khác lại nhàn nhã, thảnh thơi? Ngồi nghe Chúa nói đâu phải là việc của phụ nữ. Chị đã tiến lại, đứng trước thầy và có ý trách móc khi nói: Em con để con phục vụ một mình mà thầy chẳng lưu tâm. Có vẻ chị không coi tiếp khách là một việc phục vụ. Chỉ làm bếp mới là phục vụ thôi. Martha đã xin thầy bảo cô em xuống phụ giúp mình. Như thế bữa ăn của chị sẽ nhanh hơn. Martha chẳng để tâm đến việc nếu Maria không tiếp chuyện, thầy sẽ phải ngồi một mình. Thật ra, thầy đến nhà này đâu phải vì một bữa ăn, mà vì nơi đây thầy gặp được những người bạn thân thiết. Nơi đây, thầy được chia sẻ với họ những vui buồn của sứ vụ. Hạnh phúc của thầy là có người lắng nghe cách mê say. Niềm vui của thầy là có người trân trọng lời thầy nói. Cô Maria biết cách diễn tả lòng hiếu khách. Cô làm điều mà một bữa ăn ngon không thể nào thay thế. Có vẻ cô chẳng làm gì, nhưng lại đang làm điều cần làm. Thầy Giê-xu thông cảm với sự căng thẳng của chị Martha. Hẳn thầy cũng mong sớm có bữa ăn nóng sốt. Nhưng thầy lại không thể chiều ý của chị được. Không thể bảo cô em Maria xuống phụ bếp với chị Martha. Lý do không phải vì câu chuyện với cô em còn dở dang, mà vì thầy tôn trọng lựa chọn của Maria. Ngồi dưới chân thầy để nghe là một lựa chọn nghiêm túc. Maria đã chọn phần tốt hơn, phần ấy không ai lấy đi được. Nấu nướng một bữa ăn ngon cho thầy là điều tốt, nhưng ngồi nghe thầy nói là điều tốt hơn. Dọn bữa cho thầy là điều cần, nhưng ngồi hầu chuyện thầy lại cần thiết hơn. Chị Martha trách thầy, chứ thầy không trách chị Martha. Thầy biết chị phải lo toan nhiều việc phục vụ, nên lòng băn khoăn xao xuyến về nhiều chuyện. Bởi đó, thầy gọi tên chị hai lần: Martha, Martha. Thầy muốn kéo chị ra khỏi cái nhiều, làm chị bị rối, để tập trung vào cái một. Thầy mong chị phục vụ thầy với tâm hồn vui tươi, bình an và nhìn nhận giá trị trong cách phục vụ của cô em. Câu chuyện của chị em Martha và Maria còn kéo dài mãi. Chúng ta vẫn thường giống Martha tất bật, không yên, bị đè bẹp bởi gánh nặng công việc, kể cả việc của Chúa. Chúng ta cần có những giây phút thư giãn như Maria, ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Ngài. Nhưng lắng nghe không hề là chuyện khoanh tay thụ động, vì lắng nghe luôn đi với thực hành. Chỉ ai gắn bó với Chúa qua gặp gỡ cầu nguyện, người ấy mới có thể phục vụ tha nhân lâu bền và siêu thoát. Lạy Chúa Giêsu, có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề. Có những lúc con muốn buông trôi để mặc cho dòng đời đưa đẩy. Có những khoảng thời gian dài, con như mảnh đất khô khan cằn cỗi. Xin cho con ánh sáng của Chúa để con biết lối mà đi. Xin cho con tấm bánh của Chúa để con có sức mà dấn bước. Xin cho con lời của Chúa để con vững một niềm tin. Xin cho con sự sống của Chúa để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui và sáng tạo. Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình cần Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời. Ước gì ai gặp con cũng gặp được sự hiện diện của Chúa.